Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm mùng 5 tháng 9, sau phần tin ngắn, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị ngày thứ nhất của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và Mauritius. Tiếp đến sẽ có bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin về chuyến đi này. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại công trình nghệ thuật của bạn trẻ Adriano Soras trong việc bảo vệ môi trường. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh đọc tin tức.
Mexico. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, các giám mục ở vùng biên giới Texas-Mexico đã gặp nhau tại Matamoros, Mexico. Các giám mục đã đưa ra một tuyên bố chung liên quan đến người di dân. Trong thông cáo, các giám mục khẳng định ủng hộ sự sống, nhân phẩm và quyền của tất cả mọi người. Do đó, các ngài không thể không lo âu về tình trạng bất bình đẳng, bạo lực và nghèo đói khiến nhiều người đang phải rời bỏ chính quê hương của mình, bị bỏ rơi và không được ai quan tâm. Các giám mục viết tiếp: "Chúng tôi rất đau buồn khi nhìn thấy nhiều người bị từ chối khi xin tị nạn hoặc không được an toàn, không được bảo vệ trong suốt một hành trình dài. Chúng tôi rất buồn trước thảm kịch của những gia đình bị phân ly vô nhân đạo. Nhiều người phải chịu đựng trong các trại giam. Chúng tôi rất buồn trước sự phát triển của nạn phân biệt chủng tộc, lòng thù hận, phân biệt đối xử. Người di cư bị coi là kẻ xâm lược và là tội phạm. Chúng tôi đau khổ trước thảm kịch của những người bị trục xuất. Họ thấy ước mơ, nỗ lực và hy sinh của mình bị cắt ngang. Họ trở về nhưng không có tiền trong tay. Hơn nữa, còn phải mang các khoản nợ bị ký kết trong điều kiện nguy hiểm. Chúng tôi thương tiếc cho rất nhiều người chỉ vì tìm kiếm tương lai tốt hơn mà phải chịu mất mạng sống." Các giám mục ở vùng biên giới bày tỏ ý định tiếp tục bảo vệ nhân quyền của người nghèo và người di cư, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Các ngài khẳng định với chính phủ Hoa Kỳ, Mexico, Canada, Trung Mỹ và vùng Caribe về nhu cầu cấp thiết thiết lập một khu vực địa lý có các điều kiện để cung cấp cho tất cả mọi người khả năng phát triển toàn diện và một cuộc sống xứng đáng và trong hòa bình. Thông cáo kết thúc với một lời hứa sẽ tiếp tục kết hợp các nỗ lực và cung cấp cứu trợ cho người di cư.
Paris. Các vị lãnh đạo giáo hội Pháp phê bình kế hoạch sửa chữa nhà thờ Đức Bà Paris của chính phủ Pháp khi xem nhà thờ này như là điểm du lịch hơn là nơi cầu nguyện. Các tổng thống Pháp thường gặp các vị lãnh đạo tôn giáo ít nhất mỗi năm một lần để trao đổi các ý kiến. Trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa Đức cha Éric de Moulins Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, và Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, hai bên đã thảo luận về tương quan giữa giáo hội và nhà nước và một số vấn đề khác. Đức cha Moulins Beaufort cho biết, ngài và Tổng thống Macron đã thảo luận về các vấn đề như việc tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà, sự khác nhau về việc đón tiếp người di dân, thay đổi luật đạo đức sinh học và các vấn đề liên quan đến Hồi giáo. Vào mùa thu tới, Quốc hội Pháp sẽ tranh luận về dự luật sửa đổi các quy tắc đạo đức sinh học. Theo đó, luật này sẽ mở rộng việc hỗ trợ sinh sản cho các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân, tự do hóa các quy tắc để đông lạnh trứng và tinh trùng của con người, và giảm bớt một số giới hạn trong việc nghiên cứu tế bào gốc. Đức Tổng giám mục Pierre Donella của giáo phận Rennes chống lại việc mở rộng luật hỗ trợ sinh sản, vì theo ngài, cần bảo vệ quyền của trẻ em là có một người mẹ và một người cha. Hiện tại luật này chỉ áp dụng cho các cặp hôn nhân gặp vấn đề về sinh sản. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng phê bình các kế hoạch sửa chữa nhà thờ Đức Bà Paris của chính phủ. Các kế hoạch này xem nhà thờ là nơi du lịch hơn là nhà thờ cầu nguyện. Các vị cũng không hài lòng với kế hoạch tài trợ xây dựng đền thờ Hồi giáo nếu những thay đổi pháp lý cần thiết đưa đến việc gia tăng sự giám sát tài chính của tất cả các tôn giáo. Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiệt hại nặng nề do trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm nay, và nhà nước Pháp đang thực hiện các kế hoạch tái thiết với hy vọng hoàn tất công trình trước kỳ Thế vận hội sẽ diễn ra tại Paris vào năm 2024. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật ngày thứ nhất của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và Mauritius.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường bắt đầu chuyến tông du thứ 31 tại nước ngoài. Kể từ đầu năm 2019 đến nay, đây là chuyến tông du thứ 6 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Và chuyến tông du lần này kéo dài từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng 9, với điểm đến là 3 nước, Mozambique, Madagascar và Maurice, ở mạn Nam Phi Châu và Ấn Độ Dương. Như thường lệ, trước mỗi chuyến đi, sáng thứ Ba ngày mùng 3 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để phó thác và xin ơn phù trợ của Đức Mẹ cho chuyến viếng thăm này. Sáng hôm qua, ngày mùng 4 tháng 9, trước khi rời khỏi nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã gặp 12 người di dân đến từ 3 nước, Mozambique, Madagascar và Maurice. Họ được Trung tâm Astali và Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma đón nhận. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đi xe đến phi trường Fiumicino của Roma. Đến phi trường vào lúc gần 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của phi trường chào đón. Đức cha Gino Reali, giám mục giáo phận Porto Santa Rufina, giáo phận có sân bay Fiumicino nằm trong lãnh thổ, cùng hiện diện để chào đón Đức Thánh Cha. Ngài tươi cười bước lên máy bay và dừng lại ở cửa để chào các phi công cũng như các chiêu đãi viên. Sau đó, Ngài quay lại chào tất cả mọi người hiện diện. Lúc quá 8 giờ, chiếc máy bay Airbus 330 của hãng hàng không Ý chở Đức Thánh Cha vào đoàn tùy tùng cùng với các ký giả cất cánh, trực chỉ phi trường Maputo của Mozambique cách Roma hơn 7.800 cây số về hướng Đông Nam. Trên chuyến bay dài 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha và mọi người đã dùng bữa sáng. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các ký giả tháp tùng, cảm ơn họ và cầu chúc họ làm việc tốt đẹp. Chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là nước Mozambique từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9. Khẩu hiệu được chọn cho chuyến viếng thăm này được ghi trên logo của chuyến viếng thăm là Hy vọng, Hòa bình và Hòa giải. Đây cũng chính là điều mà người dân Mozambique mong đợi và cũng là điều mà Đức Thánh Cha muốn mang đến cho họ qua chuyến viếng thăm của Ngài.
Mozambique rộng 801.000 cây số vuông, gấp 2,5 lần nước Việt Nam, nhưng dân số chỉ vào khoảng 27 triệu người. Tín hữu Công giáo chiếm 28%, 19% theo Hồi giáo thường sống ở miền Bắc và miền Duyên Hải, khoảng 32% theo các hệ phái Tin Lành và Anh giáo. Giáo hội Công giáo tại Mozambique có khoảng 7.600.000 tín hữu, họp thành 12 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh với 343 giáo xứ, 23 giám mục, 659 linh mục gồm 297 linh mục triều và 362 linh mục dòng. Từ sau khi được độc lập khỏi Bồ Đào Nha vào năm 1975, Mozambique đã sống trong tình trạng nội chiến và bất an một thời gian dài. Năm 1992, một hiệp định hòa bình lịch sử được ký tại Roma giữa phiến quân Renamo và chính phủ của Tổng thống Joaquim Chissano nhờ trung gian hòa giải của cộng đồng Thánh Egidio. Nhưng từ năm 2013 đến 2016, chiến cuộc giữa hai phe lại tái diễn. Mới đây, ngày 7 tháng 8 năm 2019, một hiệp định hòa giải lại được ký kết giữa hai bên và dự kiến sẽ có cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và các hội đồng tỉnh vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Ngoài tình trạng bất ổn, Mozambique còn bị ảnh hưởng bởi nạn tham nhũng, mù chữ, SIDA, nạn nghiện ngập ma túy, nạn phạm pháp, bóc lột nhân công và buôn người. Trong năm nay, hai trận cuồng phong Idai ngày 13 tháng 3 và Kenneth ngày 25 tháng 4 đã làm cho 600 người chết và tàn phá hàng trăm ngàn hecta đất đai canh tác, hơn 73.000 người phải tản cư. Mới đây, người ta khám phá thấy những mỏ dầu khí rất lớn thuộc lãnh hải Mozambique. Tuy nhiên, nước này không có chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau cuộc khám phá đó, đang có những vấn đề nảy sinh ở miền Bắc Mozambique và xu hướng ly khai gia tăng.
Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, sau hơn 10 giờ bay vào lúc 6 giờ 30 chiều giờ địa phương, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng đã đáp xuống phi trường Maputo, thủ đô của Mozambique. Maputo trước đây được gọi là Lorenzo Marques, tên của một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, người đã khám phá ra vịnh Jelawa vào thế kỷ thứ 16. Đây là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Mozambique với 3 triệu dân, là cảng chính trên vịnh Jelawa, Ấn Độ Dương. Về phương diện hành chính, thành phố Maputo là một tỉnh tự trị. Tỉnh Maputo không bao gồm lãnh thổ của thành phố và có thủ phủ là Matola. Nhờ có cảng hiện đại, Maputo là trung tâm kinh tế và tài chính của Mozambique, với kinh tế tập trung chủ yếu vào việc buôn bán than, đường và đá quý. Năm 1898, Maputo trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Do đó, thành phố này với gia sản phong phú của thực dân, với những dinh thự thật đẹp và rất nhiều công viên xanh, bắt đầu phát triển sau khi đường xe lửa nối liền với Johannesburg và Pretoria của Nam Phi được hoàn tất vào năm 1895.
Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi của Mozambique và đoàn tùy tùng chào đón tại chân thang máy bay. Hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Hiện diện trong buổi đón tiếp tại sân bay cũng có một nhóm giáo dân. Ngay sau đó, nghi thức đón tiếp chính thức với tất cả các nghi thức ngoại giao đã diễn ra tại sân bay. Nghi thức chào cờ với quốc thiệu của Vatican và Mozambique đã được đoàn quân nhạc trỗi lên. Sau đó, Đức Thánh Cha duyệt qua đoàn quân danh dự. Tiếp đến, hai bên giới thiệu thành phần của hai phái đoàn. Đức Thánh Cha cũng chào các giám mục Mozambique. Cuối cùng, Đức Thánh Cha được Tổng thống và đoàn tùy tùng tháp tùng đi qua hàng quân danh dự, lên xe đến tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 7 cây số. Khi Đức Thánh Cha đến tòa sứ thần, một nhóm người trẻ ở bên ngoài đã chào Đức Thánh Cha. Và sau đó, tại lối vào, Đức Thánh Cha được các nhân viên tòa sứ thần chào đón. Tại đây, Ngài đã dùng bữa tối và nghỉ đêm. Thứ Năm hôm nay, mùng 5 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu các hoạt động chính thức với việc thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Mozambique, gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Vào ban trưa, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ giới trẻ Liên Tôn, và ban chiều Ngài sẽ thăm cộng đoàn Sai Sai trong tòa sứ thần trước khi gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo lý viên và các người linh hoạt mục vụ. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice. Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi vừa đưa tin, sáng thứ Tư mùng 4 tháng 9 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu chuyến viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice. Đức Thánh Cha trở lại châu lục, nơi thường bị thương tích vì chiến tranh, xung đột, bệnh tật, nghèo đói, nhưng cũng là nơi có khả năng xây dựng một hiện tại và tương lai hy vọng. Đây chính là lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha viếng thăm các nước này, và cũng là điều người dân các nước này chờ đợi nơi cuộc viếng thăm của Ngài. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Thưa Đức Hồng Y, những chủ đề chính của chuyến viếng thăm này là gì?
Hình ảnh châu Phi mà chúng ta biết và thường được loan truyền, đó là một châu lục đầy những vấn đề, các xung đột, bệnh dịch. Tôi tin rằng châu Phi trên hết là miền đất giàu tình người, miền đất giàu các giá trị, miền đất giàu đức tin. Và theo tôi, Đức Thánh Cha viếng thăm châu Phi chính vì những cảm nghĩ này. Tôi muốn nói rằng những điểm nổi bật của chuyến đi này về cơ bản có ba điều. Đầu tiên là nhấn mạnh về chủ đề hòa bình, sau đó chắc chắn là chủ đề về chăm sóc thụ tạo theo thông điệp Laudato Si, và sau đó là văn hóa gặp gỡ, và tất cả những điều này được nhìn dưới chiều kích của hy vọng. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng sẽ muốn chỉ ra và thúc đẩy tất cả những dấu hiệu hy vọng có ở đây, tất cả những nỗ lực đang được thực hiện để giải quyết rất nhiều xung đột vì sự phát triển bền vững, vì sự tôn trọng và chăm sóc thụ tạo. Theo cách nói của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô VI, chúng ta có thể nói rằng châu Phi giống như một phòng thí nghiệm phát triển toàn diện. Tôi muốn nhấn mạnh đến chiều kích hy vọng này và cái nhìn về tương lai, bắt đầu từ nhiều dấu hiệu tích cực tại lục địa này.
Tại Mozambique, sau nhiều thập kỷ xung đột nội bộ, nội chiến đã kết thúc. Một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết giữa chính phủ và cựu phiến quân RENAMO, ngày nay là đảng đối lập chính. Thưa Đức Hồng Y, liệu chuyến viếng thăm này có mang lại sức mạnh cho một tương lai mới không?
Chúng tôi hy vọng như vậy, bởi vì thật sự là mới đây, một trang mới đã được mở ra trong lịch sử của Mozambique. Một câu chuyện rất phức tạp, rất rắc rối. Chúng ta nghĩ trước hết đến cuộc chiến giành độc lập, ngay sau đó là cuộc nội chiến bùng nổ giữa hai lực lượng chính là Frelimo và RENAMO, kết thúc vào năm 1992 với các hiệp định tại Roma. Nhưng rồi sự bất ổn vẫn tiếp tục, cuộc xung đột tiếp tục. Gần đây, nhờ sự thiện chí của các bên, một thỏa thuận hòa bình mới đã đạt được. Rõ ràng, trong tất cả những điều này, giáo hội đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ đã có sự tiến bộ, phát triển, công nhận vai trò của giáo hội về tự do tôn giáo và mong muốn hòa bình đã được thể hiện gần đây. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng thực sự muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nói chung, nhưng đặc biệt là liên quan đến tình trạng ở trong nước. Tầm quan trọng của đối thoại, từ bỏ một lần cho tất cả cách lý luận xem vũ khí, bạo lực như một phương pháp giải quyết và giải quyết các xung đột, giải quyết sự khác biệt tồn tại giữa phe này và phe kia. Thay vào đó, nghiêm túc mời gọi theo con đường lắng nghe và hợp tác với nhau, con đường hợp tác về sự phát triển toàn diện của dân chúng. Tôi tin rằng đây là điều đúng đắn để thay đổi cách lý luận, điều này rất quan trọng ở Mozambique cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới mà chúng ta chứng kiến những xung đột. Đây là những gì Giáo Hoàng yêu cầu chúng ta, một tâm thức mới, một cách tiếp cận mới cho những tình huống này.
Một giáo hội nghèo cho người nghèo là một giáo hội mà Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tìm thấy tại Madagascar. Công giáo chiếm khoảng 1/3 dân số. Nạn phá rừng và hạn hán gây thiệt hại cho đất nước, rồi cả những khủng hoảng chính trị. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có ý nghĩa gì trong bối cảnh này, thưa Đức Hồng Y?
Tôi nhớ đến Madagascar với rất nhiều cảm xúc, bởi vì tôi đã có cơ hội đến thăm đất nước này vài năm trước, và tôi nhận ra đó là một đất nước rất sinh động, một đất nước trẻ đang đối mặt với nhiều thách thức. Thử thách đầu tiên chính là thử thách về người trẻ. Một đất nước phải có khả năng cống hiến những cơ hội, sự phát triển và tương lai cho nhiều người trẻ. Tiếp đến là sự nghèo khổ. Cần phải vượt qua khoảng cách lớn giữa một số ít người giàu có và phần lớn dân chúng đang trong tình trạng nghèo khổ. Tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ thúc đẩy nỗ lực nhằm tìm ra phương cách để mang lại cho tất cả mọi người, nhưng trên hết là nhiều người trẻ, khả năng phát triển này và cơ hội của tương lai. Ngay cả xã hội cũng nghèo, nhưng đồng thời cố gắng trở thành một sự hiện diện đáng kể, đặc biệt là thông qua các tổ chức hỗ trợ, các tổ chức giáo dục. Đây là một dấu hiệu hy vọng cho đất nước này. Vì thế, cũng ở đây, về phía giáo hội, Đức Giáo Hoàng đến để củng cố và tăng cường cam kết và nỗ lực này.
Ngày 9 tháng 9, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Cộng hòa Morris, một ngã tư lịch sử của các dân tộc. Một nửa dân số là theo Ấn giáo, tiếp đến là Công giáo, và chưa đến 1/5 theo Hồi giáo. Thưa Đức Hồng Y, đâu là trọng tâm của chuyến viếng thăm này?
Tôi muốn nói rằng, đó chính là chiều kích thứ ba mà tôi nhắc đến trước đây, nền văn hóa gặp gỡ. Một cách tự nhiên, có giá trị cho tất cả các quốc gia mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm. Ở Mozambique là một cuộc gặp gỡ giữa các lực lượng chính trị đối lập. Còn ở đây là cuộc gặp gỡ về sự hình thành của hòn đảo, một sự kết hợp đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa. Khía cạnh này của cuộc gặp gỡ giữa những khác biệt sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Đức Giáo Hoàng chắc chắn sẽ nhấn mạnh điều này khi vượt qua mọi hình thức phân biệt đối xử. Ví dụ, về khía cạnh chấp nhận cởi mở đối với người di dân, những người thường đến từ nước ngoài để tìm kiếm chất lượng cuộc sống tốt hơn. Và rồi đây cũng là cuộc đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau, một cuộc đối thoại phải nhắm hợp tác để đối diện và giải quyết các vấn đề của xã hội và thế giới nói chung.
Thưa Đức Hồng Y, mong muốn cá nhân của Đức Hồng Y cho chuyến đi này là gì?
Tôi vui mừng với chuyến đi này. Tôi hạnh phúc khi đi cùng Đức Thánh Cha đến châu Phi. Châu Phi là trải nghiệm đầu tiên của tôi. Mặc dù Tây Phi chứ không phải Đông Phi, nhưng một chút con tim của tôi vẫn gắn bó với lục địa đó. Vì vậy, tôi rất sẵn lòng cho chuyến đi này. Tôi muốn nói hai điều. Những điều cơ bản của bất kỳ cách tiếp cận nào với châu Phi. Đầu tiên là người châu Phi phải nhận thức được trách nhiệm của họ trong việc tìm kiếm, ngay trong xã hội, quốc gia của họ, các giải pháp cho các vấn đề châu Phi. Đó là nhận thức rằng vận mệnh của châu Phi, tương lai của nó nằm trong tay người châu Phi. Một đảm nhận về trách nhiệm theo nghĩa này để chống lại tất cả những hiện tượng cản trở sự phát triển và hòa bình. Hy vọng khác là sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Châu Phi cần có những người bạn của châu Phi, không phải là những người quan tâm, nhìn nó bằng con mắt quan tâm, nhưng những người thực sự cố gắng giúp địa lục này thực hiện tất cả các nguồn lực của mình, tất cả sức mạnh để tiến bộ, tiến về phía trước. Tiếp đến, nét đẹp sẽ là cuộc gặp gỡ với các cộng đồng Kitô giáo, với người Công giáo, sống trải nghiệm niềm vui và sức sống này, kinh nghiệm về sự hiệp thông tuyệt vời với các cộng đoàn Công giáo đặc trưng cho các cộng đồng ở châu Phi. Đó cũng sẽ là một khoảnh khắc rất đẹp và giúp xã hội này phát triển, giúp nó phục vụ hơn nữa, tin mừng và xã hội nơi họ sống.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại công trình nghệ thuật của bạn trẻ Adriano Suras trong việc bảo vệ môi trường.
Adriano là một nhà thiết kế xã hội rất trẻ, chỉ 16 tuổi, hiện đang sống ở Hy Lạp. Tác phẩm của anh có tên Lưới Sát Thủ, được trưng bày trong tháng 7 năm 2019 tại Viện Bảo tàng Thiết kế Chicago. Một công trình khiến anh mất nhiều tháng làm việc. anh muốn mọi người nhận thức được vấn đề ô nhiễm liên quan đến nhựa. Tác phẩm là một chiếc lưới khổng lồ gồm 9.000 ống hút đã qua sử dụng, được thu thập trên các bãi biển và trong công viên. Tác phẩm miêu tả mang tính biểu tượng về sự ô nhiễm của biển, một giải thích đối lập với lưới của ngư dân truyền thống. Ngày nay họ thường xuyên kéo các mảnh nhựa vào bờ thay vì cá. Ở châu Âu, 36 tỷ ống hút được tiêu thụ mỗi năm, và với mỗi ống hút bị bỏ vào trong môi trường, thời gian phân hủy là 500 năm. Dưới đây là câu chuyện do chính Adriano kể lại. Một trong những điều đẹp nhất ở Hy Lạp, đất nước mà tôi đang sống, là thời gian. Trong suốt cả năm, trời mưa ít và hầu hết các ngày đều dễ chịu và đầy ánh mặt trời. Một nền văn hóa bãi biển rộng khắp đã phát triển và mọi người dành rất nhiều thời gian bên bờ biển. Đặc biệt trong vài năm gần đây, kinh tế không ổn, dường như mọi người vẫn sống với giấc mơ về một cuộc sống thư thái gần biển để đối diện với những khó khăn của họ dễ dàng hơn. Một khía cạnh của văn hóa hàng hải này là tiêu thụ lớn đồ uống tươi. Và ngay cả khi mọi người có ý định tốt về tái chế và bảo vệ môi trường, gió mùa hè cũng có xu hướng thổi bay các ống hút đã qua sử dụng. Điều này dẫn đến một số lượng lớn ống hút nằm rải rác trên các bãi biển, ngay cả khi những ly được ném vào các thùng đựng thích hợp. Những ống hút này thường dừng lại trong nước và bị thủy triều chôn vùi. Bắt đầu từ quan sát này, tôi quyết định làm một cái gì đó để tìm cách tái sử dụng nhiều ống hút bị bỏ rơi và biến chúng thành một thứ có thể trở thành một thông điệp chống lại sự lãng phí gần như vô thức này. Một thông điệp có lẽ có thể giúp thay đổi thói quen tốt. Tôi đã thu thập ống hút một thời gian và khi tôi bắt đầu tạo lưới sát thủ và tôi đã nói chuyện với bạn bè và người quen của mình, họ cũng cam kết mang cho tôi ống hút đã sử dụng của họ để thêm chúng vào dự án của tôi. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi mất khoảng 4 tháng để tạo lưới. Tôi nghĩ rằng thế hệ của tôi nhận thức rõ hơn về các vấn đề môi trường kể từ khi sinh ra. Về vấn đề này, chúng tôi được giáo dục và thông tin nhiều hơn cha mẹ của chúng tôi. Tôi đã trở nên năng động hơn và trở thành một nhà hoạt động cách đây vài năm khi tôi thiết kế một bộ sưu tập thời trang unisex và tạo ra thương hiệu Crow của mình rất thành công. Bộ sưu tập đã được trình bày tại tuần lễ thời trang Vancouver vào tháng 9 năm 2017. Từ lúc đó, ý tưởng trở thành một nhà thiết kế xã hội đã ra đời. Tôi tập trung vào dự án để giảm rác thải nhựa. Tôi có thể nhìn thấy vấn đề bằng mắt, ví dụ như trên các bãi biển, nhưng tôi cũng được tiếp xúc qua truyền hình. Sau đó, tôi đã thực hiện một dự án thiết kế cho một chiến dịch chống lại việc tiêu thụ nhựa mà tôi gọi là ống hút cuối cùng. Thiết kế là một con gấu trúc với ống hút trong miệng, chứ không phải là tre truyền thống. Đối với tôi, không có cách tiếp cận nào khác ngoài việc tôn trọng môi trường trong từng hành động của tôi từng ngày. Nói chung, tôi tránh nhựa và tôi chắc chắn cố gắng không sử dụng ống hút nhựa. Từ cha mẹ, tôi đã học được rất nhiều qua cách sống của họ. Ví dụ, dành thời gian với ông ngoại, người Áo của tôi. Tôi chú ý cách ông phân biệt loại rác, chai nhựa tái chế và sử dụng túi vải để mua sắm. Ông nhận thức được những vấn đề sinh thái sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi, những đứa cháu. Các quy định mới có ảnh hưởng, ví dụ như việc thanh toán cho túi nhựa. Thái độ của ông tôi và bố mẹ tôi đã thay đổi, trở nên chú ý hơn đến môi trường, không phải vì họ muốn tiết kiệm tiền, mà vì họ hiểu tác động có thể có nếu họ thay đổi thói quen. Đối với tôi rất ủng hộ phong trào bảo vệ môi trường do Greta Thunberg, một thiếu nữ người Thụy Điển, tổ chức. Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng mọi người không chỉ hoan nghênh mà sẽ lắng nghe những gì bạn ấy nói, thực hiện các bước cần thiết để làm một cái gì đó cụ thể. Phong trào thanh niên bảo vệ môi trường chắc chắn được truyền cảm hứng từ cô ấy. Nhưng với tôi, chúng ta biết rằng chúng ta đang đi đúng hướng khi những người có quyền đưa ra các quyết định sẽ chuyển từ sự ngưỡng mộ đơn giản đối với Rita sang hành động.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.